But my husband's dead there.
I don't.
Well, the dog that I did, when I did, the dog that made that room, the dog. Không cho thì sao? Như vậy thì cứu khổ của người này, mấy người kia thì không cứu được sao? Phải không? Thì như vậy cái cứu khổ đó nó có phải là cái cứu khổ mà lâu dài cho cái người hiện tại hay không? Thành ra mình hiểu như vậy, nếu họ hết dạo mình cho, nhưng mình cho rồi đó, họ ăn để đỡ khổ bữa đó rồi làm sao mình hướng dẫn hay huấn luyện sao họ có một công ăn việc làm nào đó. Phải không? Để họ tự làm ra cơm ra gạo họ ăn á, thì cái đó mới là cái làm cho hết cái đói. Phải không? Rồi như vậy đó thì mình mới bảo đảm là cái đời cho họ được sống như ổn. Chứ còn mình cứ chờ hết mình cho hoài, thì chắc chắn là đời cho họ hết không có hết khổ đâu. Đó là tôi thí dụ trong thế gian. Còn bây giờ nói sâu trong lý Phật, thì Phật nói cái khổ nghèo đói của thế gian, cái khổ làm tay đò kéo cài mang ách, cái khổ bị thiêu đốt trong địa ngục, bao nhiêu cái khổ đó Phật nói không phải là khổ, chỉ có người mê lầm không biết lối ra đó mới là khổ. Tức là khổ mà mê lầm tận dụng luân hồi, cái đó mới thực là khổ. Chỉ vì sao? Vì đời này chết rồi cũng còn lầm thì sanh đời khác. Khổ là chết thì cũng còn lòng thứ vậy mà đảo đi lộn lại, kiếp kiếp đời đời không hết. Thì bây giờ mà cái cứu khổ đó, nếu mình cứ cho mình giúp được người có nghề công ăn việc làm trong hiện tại, thì họ chỉ mình có thể cứu khổ cho họ một đời thôi. Nhưng mà những đời khác họ cứ làm ác làm hung mình dữ thì họ cứ luân hồi bao giờ hết. Thì có khi nào mình đem cái đạo lý giải thoát như thế này, mình dạy họ tỉnh được á, họ không có gây nghiệp nữa, thì ngay bên đời này họ dứt được hết cái nghiệp khác, thì sau này họ dứt được luân hồi sinh tử, thì cái đó mới thực là cứu khổ. Cứu khổ vĩnh viễn, phải không? Cho nên cái chủ yếu cứu khổ của đạo Phật là cứu cái sinh tử luân hồi, phải không? Cho nên Phật nói rằng ngài giải thoát là gì? Giải thoát cái dòng luân hồi sinh tử, đâu phải là ngài giải thoát cái đói cái lạnh, phải không? Đó. Ngài đã giàu có đủ thứ hết, mà tại sao ngài còn tìm nữa? Là ngài thấy rằng của cải ngôi vị vân vân đó là cái tạm bợ không giải quyết được cái sinh tử, cho nên ngài mới tìm phương pháp mà giải thoát sinh tử. Ngài tìm được rồi ngài giải mình y đó người ta để giải thoát sinh tử, đang đó giải người ta để giải thoát sinh tử, thì đó mới là đúng mục đích mà thật sự, phải không? Còn mình lấy những cái kia cho là thật sự có thể đúng, nếu mình giúp cho họ bữa ăn rồi mình dạy cho họ cách tu hành, cách nhận xét cho đúng như là Phật dạy, thì như vậy đó để sau này họ hiểu lý đạo họ tu đó, thì cái phương tiện giúp họ tức là bố thí đó để mà đưa tới họ hiểu đạo lý tu hành, thì cái đó thực là cái việc làm của Bồ Tát. Chứ còn lấy cái đó là cả đời mình dự hoài đó, thì nó chặt rồi đúng nữa. Vì vậy cho nên cái cứu khổ của đạo Phật là cứu cái sinh lão bệnh tử, cái sinh tử luân hồi đó, chứ không phải là cứu cái mà khổ tạm thời. Vì vậy cho nên người học Phật hay là người tu theo Phật, mình biết rằng cái khổ đó nó hiện thực tại đó là cái khổ tạm nhỏ thôi, chỉ có cái khổ luân hồi đó mới là quá quan trọng. Mình tu làm sao, gắn kết thế nào để mình giúp cái khổ đó, thì có gì lạ? Thì nhắc lại quý vị thấy cái yếu tố tôi hết sức là dễ dàng, nghĩa là mơ thì luân hồi, phải không? Là luân hồi sinh tử, mà giác thì giúp luân hồi sinh tử chứ cái gì? Là mơ cái gì? Thế gian vô thường mà tưởng là thường, thân này là khổ không mà mình tưởng là thiệt lâu dài, những cái tâm niệm mình là sinh diệt giả dối mà mình tưởng đó là một luân hồi thiệt mất sống mất diệt, thì đó là lầm, phải không? Bây giờ mình biết cái đó nó rõ ràng là sai, tâm mình mà mình suy nghĩ đó mình biết là giả là giận, thân này mình biết là tạm bỡ là dối trá, thì ngang cái đó mình không còn mê nữa. Thì làm quán sát mà được thân nhận cái lý đó rồi, thì dù cho ai có một cái gì trong dòng sinh tử cũng không có thể trói nổi, phải không? Thì đó là lầm, nó khó sinh tử, hết sức là dễ, không có gì có. chứ đâu có bắt những gì mà phải hành hạ sát thân thấy khổ sở cái gì, có phải không? Cho nên mọi người không biết rồi đó, tôi phải hành thế này phải cho thế kia thì thật không phải, nhưng mà tôi là phải có cái trí tuệ nhận xét cho đúng như vậy, biết cái nào là mê mình bỏ, biết cái nào là ngộ là giác thì mình biết, mình biết cái giác thì lần lần mình thành giác, còn mình tạm cái mê thì mình cứ mãi mê, mà mê thì luân hồi, mà giác thì giác thôi. Nó rõ ràng như trắng như đen chứ không có gì hết. Mà nếu biết tôi biết luôn như vậy thì gọi là biết tôi, còn không biết như vậy thì đó là kiếp kiếp đời đời luân hồi sinh tử. Cho nên cái điều giác ngộ thứ nhất ở đây á, là dạy mình nó là nghe nơi hoàn cảnh mình biết là vô thường tạm bợ, nghe nơi thân tứ đại này mình biết là khổ là không, chính cái mà thân và tâm phối hợp ở đây mình biết nó đều không có chủ thể đó. Thì như vậy rồi mình phải thấy sao, tức là mình thấy nó luôn luôn là sanh diệt, là đổi dời, nó giả dối, không có gì là chủ. Những cái tâm mà lâu nay mình chấp là tâm mình đó, đó là một cái nguồn của tội lỗi, cái nguồn của ác. Còn cái thân mình đây lâu nay mình muốn hưởng hạnh phúc sung sướng cho nó đó, thì đó là cái dùng tội. Mình biết như vậy, mình ngừa, mình tắm, mình nhập hàng quán sát như thế đó, từ từ quý vị sẽ ra khỏi dòng luân hồi sinh tử, không có gì khó hết. Còn bao nhiêu đó mà quý vị tu suốt đời cũng là sung sướng rồi, chứ đừng nói là không chi phải nhiều nữa, phải không? Chứ nhiều khi mình ham học cái bộ này cái bộ kia mà đối tượng rồi học rồi bỏ đó thì cũng không có hết sinh tử. Vì vậy cho nên là hiểu mà đúng như cái giác ngộ thì đó là giác, mà hiểu sai đi đó là mê. Cho nên trong kinh Bất Dụ Phật có dùng một thí dụ thế này. Phật nói hồi xưa đó có một cái gia đình đó, người ta cái nhà đó họ bỏ, họ không ở, bỏ lâu quá thì thiên hạ đồn rằng trong nhà đó có quỷ, không ai dám ở hết. Thì có cái người ở trong xóm họ cũng tỏ rằng mình là người gan dạ, cho nên ngoài đầu đợi tới mà thì lại thì ngủ nhà đó thử coi thấy quỷ gì không. Thì y nói ra mừng để mà lại nhà đó đi ngủ. Thì cũng một xóm, xóm gần đó, xóm khác cũng có người gian dạ như y, cũng ở đâu người ta đồn ở nhà đó có quỷ, đầu tối ngày tôi thử vô đó tôi ngủ thì tôi có quỷ nó phá hại gì tôi không. Như là thình lần cho ông kia, ông vô trước, ông vô trong nhà trước, ông ở tầm ông thứ hai ông đến sao, đến sao thì ông nói gì sâu cửa, cho ông ở tầm bên bên quỷ đó cũng chạy ra ông đại cửa là thì ông không lại nói như vậy có quỷ thiệt, ông cố tình ông xô phải rồi ông ở tầm nghĩ gì trong nhà tối không có đèn mà gặp trời tối không ai thấy ai, rồi ông ở tầm một xô ra ông ngoài đẩy vô hai ông cứ đẩy rồi ông ở tầm nói ông ngoài là quỷ, ông ngoài nói ông tầm là quỷ, hai ông cứ đẩy nhau cùng kia như suốt đêm mồ hôi mồ hám gì ướt hết khổ ngập vô cùng. Tới sáng ra học tài sáng rồi đó đẩy ngã ở cửa tôi thấy thằng như vậy chừng đó nó tỉnh không phải là gì, rồi từ đó hết khổ thấy không. Thì đó Phật nó cũng vậy, cũng người ta suy yếu lầm, tức là mơ đó, mơ là thí dụ như trời tối đó, khi ta mơ rồi cái giả tưởng là thiệt hay là cái thiệt mà tưởng là giả, thì khi đó thì người ta cứ nhọc nhằn khổ sở, bị bao nhiêu cái lo lắng mệt nhọc. Lúc nào mà ta có trí tuệ rồi, tỉnh giác rồi thì tự nhiên hết khổ. Cũng như hai chú kia vậy, như là khi mà trời tối rồi người này hiểu lầm người kia hiểu lầm người nọ, để hiểu lầm đó cũng như mất khổ. Cứ nói thiệt với ông ở tâm mà biết ông ở ngoài là người, ông ngoài biết ông ở tâm là người thì họ có xô nhau suốt đêm không? Nó không có, nó không nghe thì không có cái khổ đó, phải không? Nhưng bây giờ muốn hết cái khổ rồi sao? Là đợi khi nào trời sáng rồi họ mới thấy rõ nhau thì đúng là thấy khổ. Thì con người cũng vậy, nên khi mà có cái trí tuệ quán chiếu của Phật, của Bồ Tát để cho mình vui với mình rồi, cho đầy đủ như vậy rồi thì cũng như mình thắp cái ngọn đèn lên rồi thì lúc đó mình thấy khổ, tức là ngọn đèn trí tuệ đó. vì vậy mà trong kinh Phật, Phật thường dạy sao? Tức là Phật bảo rằng khi mà Phật sắp nước bàn, các thầy thì theo ông hỏa Phật, để cho rồi Phật nhập nước bàn rồi chúng con phải nương chạy vào đâu? Thì Phật dạy sao? Nói các ngươi nên y trí vào chánh pháp của ta, và các ngươi tự mình thắp đuốc lên mà đi, và thắp đuốc theo chánh pháp. Thắp đuốc lên mà đi tức là mình phải lấy cái trí tuệ của mình đốt ngọn đèn trí tuệ mình lên, hay là ngọn đuốc trí tuệ mình lên. Mà ngọn đuốc là từ đâu mà có? Ngọn đuốc là nương nơi cái chánh pháp của Phật đây mà có, tức là mình ngồi về cái chánh pháp của Phật, tức là mình ngồi với trí tuệ của Phật nghe lời nói của Ngài, còn ghi chép lại, rồi mình dựa vào trong tâm tư của mình dung nó, biết nó thành ra cái ngọn đuốc của mình. Thì như vậy chừng nó sáng lên thì mình cũng ngọn đuốc trí tuệ như Phật, như Bồ Tát chứ có gì đâu. Thành ra mình ngồi cái ngọn đuốc đó qua cái lời hay là cái kinh điển của Phật đó. Ngọn đuốc trí tuệ của mình có là qua kinh điển của Phật. Hồi đó thì mình không được nghe, mình không được hiểu cái lý đó. Bây giờ mình nghe, mình hiểu rồi, mình bắt ngay đó, mình vun, vun vãi trong tâm tư mình, cho ngày nào nó thuần thục, thì nó thành trí tuệ của mình, phải không? Tức là mình đã ngồi được cái ngọn đuốc của Phật rồi, từ lúc đó thì y ra đó mà đi, không còn bị lạc lòng gì nữa hết. Thì như vậy, thì điều giác ngộ thứ nhất này, nếu mà quý vị y ra đó mà tu, y ra đó mà vun, thì quý vị sẽ có giác ngộ, thì quý vị sẽ từ từ giải thoát phải dòng sinh tử luân hồi, không có gì khó hết. Thì như vậy thì mình thấy rằng học Phật không cần học nhiều, học một bài kinh mà biết vun của tôi là đã giác ngộ. Cho nên nói rằng kinh Phật nó quý vô lượng vô biên, không thể nào lường được, mà phải hiểu, hiểu cho thật đúng, rồi phải quán xét cho thật đúng, thì như vậy nó sẽ có lợi ích vô cùng. Bây giờ tôi đọc lại cái văn trong bài kinh này lần nữa cho quý vị thấy. Đệ nhị nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ nguyên khí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiện ly sanh tử. Bởi vì hồi xưa người Trung Hoa mới học Phật, cho nên Ngài phải dùng cái văn dần đó để cho người ta đọc, người ta nhớ, nhớ là người ta hiểu. Mà tôi thì vì vậy cho nên ở đây tôi cũng nói cái lớp ngày lớp bắt đầu thì tôi cũng phải tìm phương tiện là dịch ra cũng hơi dần dần như vậy đó, để cho quý vị đọc rồi nghe rồi quý vị hiểu rồi dịch đọc nhớ rồi quên, quán chiếu luôn như vậy. Thì như vậy đó là quý vị giúp tôi. Thì ở đây giờ tôi nói là cái phần dịch để cho quý vị về nghe cho dễ nhớ. Thành dịch: Phật nói kinh tám điều giác ngộ của đại nhân. Tám điều giác ngộ của đại nhân, đây là dịch theo cái dần dần của cái câu trước đó. Cái câu mà hồi nãy tôi đã đọc qua là: Duy Phật đệ tử thường y tứ dạ, chí tâm tụng nguyện, đắc đại nhân giác. Tức là nói rằng là đệ tử của Phật thường phải ngày đêm chí tâm tự nguyện tám điều giác ngộ của đại nhân. Thì giờ tôi dịch như thế này: chúng ta là hàng Phật tử, cả đêm lẫn ngày hằng giữ thọ trì, chí thành tự nguyện nhớ ghi tám điều giác ngộ của vị đại nhân. Thì đó là dịch cái bốn câu mở đầu. Đây là cái phần mở đầu, tôi xin đọc lại lần nữa để cho quý vị nhớ: chúng ta là hàng Phật tử, cả đêm lẫn ngày hằng giữ thọ trì, chí thành tự nguyện nhớ ghi tám điều giác ngộ của vị đại nhân. Đó là phần mở đầu của quyển kinh này. Bây giờ tiếp cái điều giác ngộ thứ nhất. Thứ nhất, phải thường giác ngộ, thế gian vô thường, phước độ bở giòn, khổ không tứ đại phân vân, nông ấm vô ngã có còn chi đâu, đổi dời sanh diệt chẳng lâu, giả dối không chủ lý màu khó tin, tâm là nguồn ác xuất sinh, thân hình dùng tội mà mình chẳng hay, người nào quán xét thế này, lần hồi sanh tử sớm chạy thoát ra. Đó là mỗi vị nếu mà hàng quán xét như vậy, hàng tu hành như vậy, thì từ từ sớm chạy gì sẽ thoát khỏi cái dòng sinh tử. Thì tôi đọc lại lần nữa để cho nhớ thật rõ. Thứ nhất, phải thường giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ đỡ giòn, khổ không tứ đại thôn vân, nông ấm vô ngã có còn chi đâu, đổi dời sanh diệt chẳng lâu, giả dối không chủ lý màu khó tin, tâm là nguồn ác xuất sinh, thân hình dùng tội mà mình chẳng hay, người nào quán xét thế này, lần hồi sanh tử sớm chạy thoát ra. Tức là điều giác ngộ thứ nhất là nhắc mình phải thường giác ngộ. Giác ngộ thế nào? Tức là biết rằng thế gian này là vô thường, và trở nước nó là giòn, là bể lắm, không tạm bợ thôi. Nào là khổ, là không. Cái thân tứ đại này là khổ, là không. Nó làm cho mình khổ nhọc. Chữ khôn ngôn này tức là gian nan, là khổ sở đó. Nhưng mà thân tứ đại này nó là khổ, là không, là nó luôn luôn lúc nào cũng gian tinh. Năm ấm vô ngã có còn chi đâu, tức là thân năm ấm này nó là vô ngã, nó không có cái gì là thiệt mà mình lâu nay lầm tưởng là thiệt. Đổi dời sanh diệt chẳng lâu, tức là nó luôn luôn là đổi dời, không bao giờ dừng tạm. Cho nên nó sanh diệt chẳng lâu. Giả dối không chủ lý màu khó tin, nó là giả dối, nó là vô ngã, mà lâu nay mình không tin được lẽ đó, vì lý này coi như là sâu lắm, khó tin khó hiểu. Nhưng mà nếu mình là người nghe Phật, hiểu Phật kỹ thì từ từ mình tin, mình hiểu. Còn nếu người nào nghe chưa kỹ thì thật ra đối với lý này mà khó tin lắm. Tâm là nguồn ác xuất sinh, tức là tâm mình là cái nguồn mà xuất sinh ra những cái tội ác. Thân hình dùng tội mà mình chẳng hay, cái thân này nó là cái dùng tội lỗi đó, mà lâu nay mình không hay, mình cứ kinh yêu nó, mình cứ lo cho nó được thụ hưởng đủ thứ. Người nào quán xét thế này, tức là người nào mà luôn luôn xét nét như vậy, quán xíu như vậy đó, lần hồi sinh tử sống chạy thoát ra, tức là lần hồi thế nào, hoặc là muộn hoặc là sớm, mình cũng ra khỏi dòng sinh tử, không ngờ vẫn còn xa nữa. Đó là cái điều giác ngộ thứ nhất. Tất cả quý vị nếu học Phật thì cố gắng học cho được, thì nếu mà vị nào học được như vậy, tu được như vậy, thì tất nhiên là tự mình cứu mình, và cũng có thể nhân học hiểu như vậy rồi chỉ dạy cho người ta, thì sẽ cứu được người. Thì chính ngày xưa các vị thiền sư ở Việt Nam, các ngài khi mà nói tới cái lý vô thường, thì tôi thấy rằng các ngài cũng đã hiểu được và đã giải thoát được ở ngay cái này. Như là ngài Vạn Hạnh thiền sư, thì ngài khi mà ngộ được cái lý này, thì ngài đã nói bài thơ, ngài nói rằng: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc sinh vinh thu hữu cơ, nhận vận phẩm sư vô bố quý, phẩm sư như lệ thảo đầu tôn. Tức là nói rằng thân như điện ảnh hữu hoàng vô, cái thân này như là bóng là chết, mới thấy có đó rồi nó trở thành không đó, cái có gì lâu dài. Nhận vận tất cả sự vật hay là tất cả cây cối mùa xuân thì nó là tươi nhuận, nó là xung xuê, nhưng mà mùa thu đến thì nó lần lần nó khô, nó héo, nó vụn tàn đó. Cho nên nói rằng tất cả, mình nói tất cả cái cây cối đó là để nói tất cả sự vật ở giữa đời này, nào là cuộc đời danh lợi, nào là giàu sang, nào là thanh ưu giả rào vân vân, những cái gì rồi có tàn, có hợp, có tan, có thậm, có suy, nó như vậy, không ai cải chối được. Chỉ có cái là nhậm lệnh thậm suy vô bốn ý, từ mặt tình, nhậm dẫn là mặt tình, thậm hay là suy, mình đừng có sợ hãi, không cần sợ, sợ gì hết. Thậm suy như lệ thảo đầu cô, từ những cái mà thậm suy đó, chẳng khác nào như xương ở đầu ngọn cỏ, không có gì hết mà sợ. Dù nó chạy có, chạy không, chạy còn, chạy mất, nó như là xương đầu ngọn cỏ thì có gì muốn mà sợ. Thậm thì cũng như là xương, mà xương cũng như là xương, có được cũng như là xương, nắm được với xương, mà có mất cũng như là xương, bị thế rồi không có gì. Từ như vậy, chúng ta thấy tất cả đều là tạm, là tệ, thì có được cũng không buồn, mà có mất ở được cũng không bình, có mất cũng không khổ, thì có gặp những cảnh thuận cũng không vui, mà cảnh nghịch cũng không tức. Thì hiểu được như vậy, sống được như vậy, đó là chúng ta đã thoát khổ. Và nếu không hiểu như vậy, không sống như vậy, là tự mình đã chuốc khổ. Vì vậy cho nên những người học Phật nghe là giác ngộ là giải thoát. Mà giải thoát là gì? Tức là giết cái mầm đau khổ hiện tại và khỏi cái sinh tử gì ra. Còn nếu mà còn mê thì học một nghìn năm thì vẫn còn ở trong sinh tử luân hồi. Đó là cái điều giác ngộ thứ nhất. Thì đến hai thì đến